Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 40. Câu 3. Niệm Phật với dụng ý nào mới đúng với chánh pháp? Câu này nêu ra có nghĩa là có nhiều người niệm Phật nhưng mà không đúng chánh pháp. Rất nhiều đấy. Cũng như nói chùa mình tu, có người tu đúng, có người tu sai, đây là cái chuyện hết sức bình thường. Tu sai cho nên sau cùng vãng sanh được uổng. Câu A, niệm Phật để mở luân xa, luyện điển khí, đã thông kinh mạch. Đúng không chưa vậy? Sai. Thực sự là chuyện này có xảy ra đấy. Có nhiều người đã dùng câu A-di-đà-phật để mở luân xa đấy. Mở nhanh lắm. Chị vậy biết luân xa là gì không? Trong pháp nhân điện người ta tìm ra trên con người mình nó có 7 luân xa. Và khi mở luân xa như vậy người ta học nhân điện nó có dạng giống như thần thông. Chính trước đây Lưu Dơm cũng thầy lại đi mở luân xa. Mở luân xa về trị bệnh như người ta. Nhưng mà sau cũng biết rồi thôi bỏ, không làm. Cái luân xa này nó không có trong Phật Pháp. Nhưng mà thực sự có nhiều nhiều người tu học Phật mở luân xa. Điều này trong Phật Pháp không nói đến. Mong quý vị chú ý. Đây là cái Pháp nào khác. Cẩn thận chỗ này. Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài luôn luôn cảnh cáo không được dùng câu A-di-đà-phật để mở luân xa. Luyện điển khí đã thông kinh mạch. Luyện khí liên thận Ngài cũng cho. Nhiều người mở luân xa. Mở luân xa rồi dùng cái câu A-di-đà-phật mà tiếp trợ vào cái luân xa. Cái luân xa nó quay như trong chấm. Có một lần ở chỗ kia có người nói bây giờ tôi lỡ tôi dùng cái câu A-di-đà-phật mở luân xa. Bây giờ cái nó quay nhanh quá, quay mạnh quá. Hiện tại bây giờ nó quay này làm sao đi. Tôi nói hồi trước thì mình dùng câu A-di-đà-phật mở luân xa. Bây giờ mình chỉ niệm Phật để mà cầu vãng sanh, nếu mở ra mới kệ nó, làm thinh đi, thì từ từ thời gian nó hết. Nhiều khi mình tưởng là câu A Di Đà Phật thần diệu quá, cho nên thấy nó làm nhiều quá, mạnh quá cái mình ham đồ thần thông đồ hiện ra, coi chừng trở ngại, cho nên không được làm chuyện này. Câu B, niệm Phật để cầu hết bệnh, thân thể tráng kiện, sống lâu trường thọ. Đúng không chị vậy? Mình thì khi biết pháp hộ niệm rồi mình nói sai. Chơi chư vị cứ đến chùa đi, thấy các bà cụ, ông cụ, nhiều khi cụ trẻ cũng có, cứ đến chùa rồi cứ lạy, chắp tay lạy. Mình em tâm sự nói anh lạy cái gì đó. Nó kể cho nghe. Cầu cho tôi hết bệnh, cầu cho tôi sống lâu, cầu cho tôi làm gì đó, mua mau bán đắt nhiều lắm chư vị ơi. Những cái chuyện cầu này không đúng đâu. Phật dạy muốn cầu an khang tráng kiện thì làm gì biết không? Thương người, giúp đời, lấy cái lòng từ bi ra mình sẽ an khang tráng kiện. Có những người mà khi sinh ra cả một đời không bao giờ bệnh hết trơn là do trong cái đời trước, nhiều đời trước người ta bố thí vô úy đó. Tiền bạc rúng rính là do cái gì biết không? Bố thí tiền bạc đó, giúp người đó, xây chùa đó, giúp người nghèo đó. Cứ làm cái việc đó đi, tự nhiên cải đổi vận mệnh. Không có tiền cũng có tiền. Thật sự nếu mà cuối năm nay có những vị qua đây, trong đó có những người mới cười lắm, cũng đi làm neo, cũng khó khăn như vậy đó, nhưng mà âm thầm bố thí dữ lắm. Ngay những quyển sách mà tọa đàm ở đây có những vị mà đứng ra bỏ bao hết, bao trọn gói, ai muốn ủng hộ thì ủng hộ thì bao trọn gói luôn. Xin chư vị nhớ là những người này lạ lắm. Làm cái shop nhỏ vậy mà sao lại khách đông nghẹt. Từ một căn nhà mua thêm một căn nhà nữa, 2 căn. Một căn dùng làm niệm Phật đường. Nói vừa rồi để mua chiếc xe Mercedes để chạy chơi nè. Mà bố thí dữ lắm. Một lần mà dám đi đâu á, qua bên Mỹ, qua bên Canada. Hình như là vị này bao trọn gói. Mà còn nói, không sao đâu. Bình yên chí đi. Cười lắm. Cho nên biết bố thí tiền bạc thì tự nhiên có tiền rúng rính. Thực sự là lạ. Cho nên Phật pháp nhiệm màu vô cùng, Phật nói không sai. Người bố thí pháp thì thông minh trí huệ. Các quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho con được thông minh trí huệ, sáng suốt. Không phải đâu chứ vậy. Nó có cái cách cầu đúng đó. Thường thường mình làm cái gì mà vì chúng sinh làm, thực sự vì chúng sinh làm, thì đây gọi là nghiệp thiện. Còn khi mà mình cầu, cầu cho mình được an khang tráng kiện, vì mình mà cầu, điều này không phải là thiện. Vì mình mà xin, điều này không phải là thiện. Cho nên vì chúng sanh mà cầu thì việc thiện nó sẽ đến với mình, thì tự nhiên mình có phước báo. Cho nên niệm Phật để cầu hết bệnh thân thể tráng kiện sống lâu trường thọ, cầu sai. Câu C, niệm Phật cầu cảm ứng được thấy Phật Bồ Tát thường hiện thân cho mình thấy. Đúng như vậy? Đây là cái cầu mà chư Phật không cho phép. Phật chỉ cho là niệm Phật cầu vãng sanh. Chỉ có một cái cầu là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chư vị cầu thấy Phật, dễ thấy lắm. Cầu đi, những người nào mà thấy mấy cầu đi, cầu một vài đêm có liền, thấy liền đấy. Mà đó là Phật giả, không phải Phật thực. Không bao giờ mà Phật đã đi cảm ứng những cái cầu, những người nào thấy mấy cầu cái ngày đến. Giờ em có từng gặp những người tu xong rồi thì 2 giờ chiều, đúng 2 giờ chiều, ra đứng giữa bụi chuối, gần bụi chuối, hướng về hướng Tây, chắp tay lâm râm. Chứ bác cầu cái gì đó bác? Tôi cầu cho Phật hiện thân cho thấy. Thực sự không biết làm sao được. Chúng sanh hiếu kỳ quá. Cầu thấy thì thấy liền đấy. Thấy liền nhưng mà thực sự sau cùng đó rồi biết. Có những người thấy về ra khoe, tôi đã được Phật họ ký rồi. Toàn là oán thân trái chủ không thôi. Cho nên khi mà đi hộ niệm cho người ta, mình luôn luôn nhắc người bệnh là nhiếp tâm niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tự nhiên khi mà cái tâm họ thành, cái lúc ra đi, Phật hiện thân cho thấy. Người đã thấy chứ mình không thấy. Còn người nào mà thấy rồi mà la ó lên, tung tin khắp nơi coi chừng là Phật giả. Tại thực ra những người mà được Phật hiện thân cho thấy, thường thường là cái tâm thanh tịnh, tâm chân thành, cái tâm thành kính. Không bao giờ có cái tâm thành kính mà đi khoe ra ngoài. Mong chư vị hiểu được như vậy. Thấy những người nào khoe này khoe nọ, mình cũng cầu mong cho sự thấy đó cho thật đi. Nhưng mà hầu hết là giả. Nhìn biết liền. Những người giả mình nhìn biết liền. Còn những người thật, tâm họ thành. Câu D, niệm Phật buông xả vạn duyên, cầu vãng sanh tịnh độ. Đúng không? Quá đúng rồi phải không? Nhắc đi nhắc lại. Đây là nó liên quan tới vấn đề hộ niệm. Buông xả vạn duyên, bây giờ vạn duyên là cái duyên gì mà mình buông đây? Hả? Ái. Mới có một rồi. Hả? Ganh. Ganh tị.
Danh vọng.
Danh vọng. Rồi, còn gì nữa?
Sân.
Hả?
Sân.
Tham sân si mạng. Thôi bây giờ nói cho nó dễ đi, mình biết vạn cái duyên là cái gì hết trơn. Hãy nhớ là khi mình đi hộ niệm, gặp người bệnh đang vướng cái gì, mình cố gắng làm sao cho người đó buông cái đó ra. Đừng có vướng nữa. Rồi là buông xả vạn duyên. Nó cụ thể như vậy. Đi hộ niệm cái bác ơi, bác buông xả vạn duyên nha. Nhiều khi người ta không biết vạn duyên là cái gì cả. Người ta đang buông cái gì đó, mình nói người ta đừng có buông cái đó nữa. Dứt khoát đi. Cho nên cái phương pháp hộ niệm nó cụ thể. Nó giúp cho chúng ta cụ thể. Buông được một cái đó thì những cái khác người ta sẽ buông được. Ví dụ như người mà sợ chết quá, mình nói, mình vui, mình vẽ, mình dán làm sao cho người ta thấy là cái cơ hội này may mắn cho họ, nhất định đừng sợ chết. Ta buông cái sợ chết ra thì từ cái sợ chết là cái lớn nhất của họ mà ta buông được thì những cái khác nó buông dễ lắm. Cho nên thường thường cái đi hộ niệm, câu vạn duyên chẳng là cái câu đưa đò. Mình nói là coi thử người đó còn nhớ con cái hay không, buông ra đi. Còn tức tối ai, buông ra đi. Còn làm cái gì sai, buông ra đi. Phải buông ra. Miệng thì nói buông mà tâm không buông thì cũng chịu thua. Cho nên mong chư vị phải nhớ là buông ngay những cái gì mà mình đang vướng, buông ra là đúng. thì tự nhiên những cái khác theo đó nó buông ra. Đừng nên sơ ý cứ vạn duyên không biết cái gì. Nói chung, chỉ còn có một câu A-di-đà-phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho người đó tu ít cũng được vãng sanh, tu nhiều vãng sanh càng tốt. Phương pháp hộ niệm nó cụ thể như vậy. Câu E niệm Phật cầu mua mau bán đắt thăng quan tiến chức, đúng không? Sai quá. Ấy thế mà Ngài Ấn Quang thường hay nhắc nhở người ta nên học, nên đọc cái Liễu Phạm Tứ Huấn. Chứ vì có đọc Liễu Phạm Tứ Huấn chưa? Liễu Phạm Tứ Huấn bày gì cái gì? Thay đổi vận mệnh. Ông ta quan chức ít, ông làm việc thiện cầu cho quan chức lớn. Ông không có con, ông làm việc thiện cầu cho có con. Tuổi thọ ông không có, ông làm việc thiện, phát tâm làm mấy chục ngàn việc thiện để mà cầu cho trường thọ, ông được trường thọ. Ấy thế mà Ngài Ấn Quang lại khuyên chúng ta nên đọc Liễu Phạm Tứ Huấn cho nhiều. Đố chư vị, chư tổ có dụng ý gì? Thực ra cái Liễu Phạm Tứ Huấn là dạy chúng ta biết về này nhân quả để cầu. Đó là cái pháp dạy nhân quả. Ngài Ấn Tổ, Ngài có cái giọng nói không có được trong. Ngài nói cái giọng nói của Ngài rất là khó nghe. Cho nên thường Ngài ít dùng cái phương pháp là giảng nói trước đại chúng. Và ai mà có hỏi đạo thì Ngài viết thư trả lời thôi. Vì Ngài thấy cái sách Liễu Phạm Tứ Huấn hay chỗ là dạy cho con người biết cách làm thiện để mà cải đổi vận mệnh. Cho nên Ngài muốn mọi người đều hiểu cái luật nhân quả. Cho nên Ngài mới nói là nên đọc Liễu Phạm Tứ Huấn. Có người sơ ý lại lấy cái Liễu Phạm Tứ Huấn để mà làm cái khóa tu hành. Suốt cuộc đời tu như vậy. Tu như vậy không bao giờ được vãng sanh. Tại vì Ngài nói là đọc Liễu Phạm Tứ Huấn để mà hiểu được nhân quả, dùng nhân quả để cải đổi vận mệnh. Chứ Ngài không nói là đọc Liễu Phạm Tứ Huấn, dùng Liễu Phạm Tứ Huấn để tu y như vậy mà được vãng sanh. Có nhiều người sơ suất dữ lắm, cứ nghe lời tôi nói là cứ nhắm mắt làm theo, mà quên nghe kỹ lời Ngài dặn là dùng để làm gì. Cho nên sẵn đây cũng nhắc nhở như vậy, đọc Liễu Phạm Tứ Huấn để biết được nhân quả. Thì khi biết được nhân quả, ta đang bị cái gì, ta đang bệnh gì là do nhân quả. Ta phải chấp nhận, vui vẻ đi. Bây giờ để nếu kịp thời gỡ, gỡ được thì niệm Phật trở về Tây Phương thì gỡ được hết. Mong cho vị hiểu được như vậy thì chúng ta niệm Phật đúng nghĩa hơn. Đừng nên sơ suất. Mong cho vị càng ngày càng thấu rõ pháp hộ niệm ngó vậy mà nó rộng vô cùng ha. Mênh mông lắm đấy chư vị. Nhưng mà mênh mông như vậy gom lại để một con đường niệm Phật vãng sanh. Cho nên rộng cũng đó mà hẹp cũng đó. Mong chư vị phát tâm dũng mãnh nghiên cứu hộ niệm cho thật nhiều. Hồi trưa này do ông đề vô trong email, tự nhiên có một bài viết rất là hay. Anh Minh Giác ở Vũng Tàu, anh có cái lời khuyên rất là hay, chẳng để nhắc nhớ luôn. Anh ấy làm một người bác sĩ, chỉ chữa bệnh cho người ta thôi, cái tân bệnh thôi mà cũng học, học 6 năm. Ở đây hành học 7 năm phải không? Còn mình hộ niệm là cứu cả một cái huệ mệnh của chúng sanh về Tây Phương thành Phật mà không chịu nghiên cứu, không chịu học hỏi, không chịu nghiên cứu hộ niệm thì làm sao hộ niệm cho người ta đúng được. Câu nói này có thể thành ra cái câu để đời, hay vô cùng. Mong quý vị thấy như vậy, chúng ta phải nghiên cứu càng ngày càng thấm, càng vững. Để khi hộ niệm, chúng ta hộ niệm chính xác, giúp người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.